Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms so we can recite the name of the Buddha three times. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng cùng chắp tay hướng về Đức Phật và đọc lại ba lời phát nguyện quy y. Xin đại chúng đồng nói theo. Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự.
Con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Xin đại chúng cũng cùng nói lớn lên lời phát nguyện bằng tiếng Anh để cho các người Phật tử người Tây Phương cũng như các bạn trẻ dự lễ hôm nay cũng được hòa nhập vào pháp tam quy này. I take refuge in the Buddha.
I take refuge in the Buddha.
The one who shows me the way in this life.
The one who shows me the way in this life.
I take refuge in the Dharma.
I take refuge in the Dharma.
The way of understanding and love.
The way of understanding and love.
I take refuge in the Sangha. The community that lives in harmony.
The community that lives in harmony.
And awareness.
And awareness.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4, 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để cùng nhau kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2556. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4. Và năm nay chúng ta nhuần 2 tháng 4. Và phần lớn người ta sẽ làm lễ vào cái tháng 4 đầu tiên. Trừ khi nào vì quá nhiều những cái lễ các nơi thì phải dời lại để cho đủ cái thời gian và làm lễ. Chúng ta gọi đây là mùa lễ, mùa lễ Phật Đản. Các nơi đều tổ chức và thay phiên với nhau. Năm nào Pháp Hòa cũng đi dự lễ Phật Đản rất nhiều. Tuần rồi thì lễ Phật Đản ở Minnesota, Hoa Kỳ. Tuần này thì ở đây, tuần sau ở Trúc Lâm. Tuần tới nữa, 13 thì lễ Phật Đản quốc tế. Và sau đó Pháp Hòa làm lễ Phật Đản ở Denver. Sau Phật Đản ở Denver thì đi Phật Đản ở Ontario. Và đi dài cho tới tháng 6, tháng 7. Thưa đại chúng, là đây là một cái mùa lễ rất là vui, hân hoan của người Phật tử. Bên cạnh đó thì có lễ Phật thành đạo. Phật thành đạo tức là ngày Đức Phật thành bậc giác ngộ. Còn hôm nay là ngày lễ chúng ta mừng ngày Đức Phật ra đời. Đối với những vị mà đã biết lịch sử Phật thì rất phổ thông và hiểu rất rành về ngày lễ này. Và đối với các vị mà lần đầu tiên hay là chưa bao giờ được nghe cái ý nghĩa đó, thì quý vị biết là tại sao hôm nay chúng ta ở chùa Hải Đức làm một cái vườn lâm tỳ ni năm nay rất là mới và rất đẹp. Cái vườn này tên là vườn lâm tỳ ni, đó là theo lịch sử. Tại vì ngày xưa bên Ấn Độ, cái truyền thống của người nữ khi mang thai mà sắp đến ngày sinh thì người nữ phải trở về nhà cha mẹ ruột để sinh, chứ không có sinh ở bên gia đình chồng. Thì hoàng hậu Maya cũng vậy, khi mà sắp sửa đến ngày khai hoa nở nhụy thì bằng hoàng hậu Maya lên đường trở về quê hương của mình. Thì trên đường đi, hoàng hậu Maya cảm thấy mệt và ghé vào cái vườn ở đó. Lúc đó cái vườn hoa đó có tên là Lumbini, mà bây giờ chúng ta âm lại là Lâm Tỳ Ni. Thì ở trong vườn Lâm Tỳ Ni đó có một cái hồ nước và có một cái cây rất to bên cạnh hồ nước. Cây đó tên là Asoka. Asoka nghĩa là vô ưu. Mình dịch ra tiếng 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 Việt, tiếng Hán là vô ưu. Vô ưu là cây không có sầu não, cây không có buồn. Vô là không, ưu là buồn, cây không có buồn. Thì hoàng hậu đi xuống hồ nước tắm rửa xong thì bước lên, thì hoàng hậu mệt và hạ sanh. Thì lúc đó các cung phi mỹ nữ lấy vải che xung quanh lại để cho hoàng hậu hạ sanh ngay dưới gốc cây vô ưu đó. Thì cái tin đó được lan truyền ra và hoàng hậu được rước trở về hoàng cung và được vua cha. Giống như kinh điển nói, thái tử Siddhartha sau khi sinh ra thì đi 7 bước. Chuyện khó tin quá, một người con nít làm sao sinh ra mà đi 7 bước được. Nhưng mà xin thưa là người ta còn nói thêm, Đức Phật thái tử không phải sinh bình thường mà sinh ngang hông của hoàng hậu. Thì cái đó không có gì huyền thoại hết, mà chúng ta phải hiểu cái ý là bởi vì ngày xưa người Ấn Độ người ta sống, người ta chia giai cấp, người ta chia giai cấp. Nếu mà các vị vua chúa quan liêu thì người ta đem một cái ví dụ là người đó sinh ở trên trán, sinh ở trên đầu, sinh ở ngang hông, tức là khoảng nách. Đó là để biểu tượng người quyền quý. Còn cái người mà thương gia thì sinh ở bụng, còn người bình dân lê thứ thì sinh ở chân. Thành thử ra cái đó là một biểu tượng. Thí dụ như người ta nói xin lỗi, ngày xưa đức vua sanh ngang hông vào ngày nào, ý muốn nói là thay vì bây giờ mình nói một cách hoa mỹ, mình nói dạ ngày xưa chị đã hạ sinh con chị lúc nào, thay vì xưa mình nói một cái từ rất rất bình dân, hồi xưa chị đẻ hồi nào. Một chữ đẻ nghe nó thường quá, thì nói một cách cho nó văn hoa một chút, ngày xưa chị hạ sinh con chị lúc nào, thí dụ vậy. Thì người xưa Ấn Độ cũng nói thế, muốn nói đến cái sự sinh của một người quyền quý, một người cao sang, thì người ta nói sinh ở trên trán, sinh ở trên đầu, sinh ở nơi nắp, tức là ngang hông. Còn nếu mà mình nói chuyện với người thương gia thì mình nói là hồi xưa con chị ra từ bụng chị vào ngày nào, sinh ra ở bụng, thì tượng trưng cho người thương gia. Nếu mình nói chuyện với người thương gia thì mình phải nói vậy. Còn nếu mình nói chuyện với người bình dân, người bình thường, nó sanh ở dưới chân. Đó là cái sự chia phân giai cấp của Ấn Độ, chứ không có gì lạ. Vậy mình nghe Đức Phật sinh ở ngang hông, nó trời làm gì có chuyện đó. Đó chỉ là một biểu tượng để nói. Và nói là Đức Phật sinh ra đi 7 bước. Cái số 7 đó cũng là tượng trưng thôi. Số 7 đó là một con số an lành, một con số cát tường, một con số mà nó tượng trưng cho tất cả mọi sự hình thành của sự việc. Thí dụ như là nhạc á, cũng 7 nốt. Mọi sự hình thành do 7 cái yếu tố: đất nước, gió lửa, kiến, không thức. Con số 7 còn tượng trưng cho 7 nhóm đệ tử của Đức Phật. Đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, 7 chúng của đệ tử Phật. Con số 7 còn tượng trưng cho 7 nhóm giáo lý. Đó là Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần. 7 nhóm giáo lý đó cộng chung là 37 điều. Trong nhà Phật chúng ta thường gọi là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 phần giáo lý trợ duyên cho chúng ta đi vững trên con đường đạo hành. 7 đó còn tượng trưng cho 7 Đức Phật quá khứ, đến từ Đức Phật Tỳ Bà quá khứ, Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, và đến Đức Thích Ca Mâu Ni là người thứ 7. Hôm nay Pháp Hòa không có nói những cái đó, mà Hòa nói cái khác. Pháp Hòa nói cho, Pháp Hòa trích ở trong kinh Thiện Sanh. Ở trong kinh có kể một câu chuyện là có một anh chàng thiện sinh. Thiện sinh tức là một người sống rất là lành, rất là thiện, cho nên là thiện sinh. Thì anh chàng thiện sinh này nghe lời của cha, sáng nào cũng bước ra ngoài, ra ngoài sân lạy sáu phương. Thì một hôm Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi: anh sáng nào cũng lạy như vậy, lạy như vậy để làm gì? Thì anh nói: tôi đâu có biết đâu, ba tôi trước khi chết dặn tôi sáng nào cũng phải ra lạy sáu hướng. Sáu hướng ta là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới. Còn nếu mà nói 10 phương nữa thì phải nói là đông, tây, nam, bắc, đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam, trên, dưới, gọi là 10 phương. Người ta hay kêu 9 phương trời, 10 phương Phật. Thì cái anh chàng thiện sinh này sáng nào cũng ra lại 6 phương mà không biết lý do. Đức Phật mới nói: thiện sinh, anh có muốn nghe nghĩa lý của 6 phương không? Tôi sẽ nói cho anh nghe. Nói: dạ, nếu mà được Phật dạy thì con xin nghe. Hôm nay mình nói 6 phương, rồi lát mình cộng thêm phương nữa thành 7 phương. Thì quý vị biết là trong truyền thuyết nói là khi Đức Phật sinh ra và mỗi một bước chân của Đức Phật đi á, thì có một đóa hoa sen đỡ chân. Tại sao cũng là hoa gì mà lại là hoa sen? Bởi vì năm ngoái mình nói ý nghĩa hoa sen rồi đó. Hoa sen có những đặc điểm, chẳng hạn như là hoa sen là phải mọc dưới bùn. Không, nếu mà hoa sen không mọc ở dưới bùn mà không có bùn nhơ thì không thể có hoa sen. Chúng ta cũng vậy, cuộc đời chúng ta mà không có những buồn khổ thì chúng ta không có giác ngộ. Chúng ta không có những đau thương thì chúng ta không có tỉnh. Cho nên phải có cái sự, phải có cái sự bùn nhơ thì hoa sen mới mọc. Hoa sen là một loài hoa ong bướm không có đậu. Hoa sen là một loài hoa mà khi hoa vừa nở thì quả cũng có. Tức là khi các hoa sen nở ra thì trong hoa sen có gương sen và trong gương sen có hạt sen. Thường thường các loài hoa đó nở rồi mới có hoa, hoa nở rồi mới có quả. Nhưng mà đặc biệt hoa sen là khi hoa nở thì quả cũng có. Thì trong nhà Phật gọi là nhân quả đồng thời. Hoa sen có một cái đặc biệt là nơi nào trồng hoa sen thì lập tức cái hồ nước đó nó trong lên, nó làm trong sạch. Người Phật tử cũng thế, phải học được cái hạnh của hoa sen. Đi đến đâu thì phải làm cho nơi đó yên bình, chứ không có gè, không có quậy cho nó đục lên, không có gây sóng gió, không có nói những cái lời cho người ta chia rẽ, không có nói những lời cho người ta đau buồn. Mà nơi nào có sự bất công, có sự bất hòa, có sự cãi vã thì chúng ta phải đến đó để làm cho nơi đó lắng dịu xuống. Vì vậy thì chúng ta mới đúng nghĩa là người Phật tử. Ngày hôm qua quý Phật tử đi ra ngoài chợ mua cái rau tên là rau nhút. Không biết ở đây quý vị có biết rau nhút không? Rau nhút nấu canh chua rất là ngon. Nhưng mà rau nhút còn ngon nữa đó là lặt ra ăn sống, ăn với tương hột kho, kho nước cốt dừa, ăn theo kiểu miền Tây ngon lắm. Tương hột kho xả. Thì cái rau nhút á, ở ngoài nó có bao một cái lớp mút màu trắng. Mà cái rau nhút đó nhờ cái mút như vậy đó cho nên nó làm cho cái rau nổi trên mặt nước. Và khi mà trồng rau nhút á, là cái hồ nước phải sạch. Chứ nếu mà nước dơ á, thì rau nhút cũng sẽ chết. Có một chú Phật tử nói rằng á, là nhà chú ngày xưa có trồng, chú biết. Nếu mình lấy bàn tay của mình mà để xuống cái hồ đó và bắt cá dưới hồ đó cũng có thể làm cho nước nó quậy cái bùn ở dưới đó lên là rau nhút cũng chết. Cho nên trồng rau nhút thì hồ nước phải sạch. Rau nhút hồi đó Pháp Hòa biết ăn lần đầu tiên đó. Hồi đó Pháp Hòa còn 11 tuổi. Cái hôm đó đi chùa, sắp sửa tới rằm tháng 7. Tại hồi đó tới cái mùa tháng 7 là đi chùa một tháng, mỗi ngày đi một chùa. Và đến chùa nào thì xin tụng một thời kinh Vu Lan. Thì hôm đó trễ rồi, thì một cô Phật tử mới lặt rau nhút ra và kho tương đó ăn cho lẹ để đi chùa. Và nhờ như vậy Pháp Hòa biết ăn rau nhút, ăn sống, và rất là thích. Mà ở đây mắc lắm, ngày hôm qua mua về lặt được chừng dĩa, hỏi nhiêu, 15 đô. Pháp Hòa mới nói cái dĩa rau này mà chụp hình mà gửi về Việt Nam chắc Việt Nam tức lắm. 15 đô mà có một dĩa thôi, trong cái đó Việt Nam 15 đô mua được biết bao nhiêu rau nhút. Thì xin thưa đại chúng là hoa sen là có những cái đặc điểm như vậy. Kỳ rồi Pháp Hòa có nói rồi. Nhưng mà tại sao mỗi bước chân của Phật lại nở một hoa sen? Cái đó là tượng trưng cho mỗi một cái phương, mỗi một cái điều chúng ta sống, chúng ta phải sống thanh lọc và cao đẹp như là hoa sen vậy. Thí dụ như là anh chàng thiện sinh hướng về phương đông lạy xuống, thì Đức Phật nói: anh có biết không, phương đông là tượng trưng cho cái gì? Phương đông là tượng trưng cho cha mẹ. Cho nên trong cái truyền thống đi xuất gia đó, một cái vị nào mà được đi xuất gia đó, thì cái ngày mà lễ đi xuất gia đó, thì sau khi mà lễ xong rồi thì cái người xuất gia đó được chỉ ra ngoài hướng đông, nói giới tử bây giờ hãy hướng về phía đông, lạy xuống hai lạy để tỏ lòng biết ơn cha mẹ. Tại vì sau khi đi xuất gia rồi thì không có lạy nữa. Lúc đó mình là người xuất gia, mình không còn là người thuộc phạm vi người đời nữa, cho nên không còn lạy cha mẹ nữa. Cho nên bây giờ sau khi lễ xuất gia rồi thì đây là lễ tạ cuối cùng, cho nên hãy hướng về phương đông, lạy xuống ba lạy để mà tạ ơn cha mẹ lần cuối cùng. Sau này cha mẹ mất thì chúng ta trở về lo tang lễ và không có lạy như người thế gian nữa. Vì phương đông là tượng trưng cho cha mẹ, thì chúng ta cũng thế. Đức Phật khi sanh ra đời, Đức Phật đi về phía đông, Đức Phật đi về phía tây, đi về phía bắc, đi bảy phương như vậy. Và cuối cùng Đức Phật dừng lại, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có cái ta là trên. Nhưng mà cái chữ ta này, cái chữ ngã này không được hiểu là tôi, là mi. Mà cái chữ ta này nên hiểu là cái bản tâm thanh tịnh. Hay là nói một cách khác, chữ ngã này là gì? Ngã này là tự do, là cái sự tự tại. Không có gì bằng, cao quý bằng cái sự tự tại của một con người. Chúng ta cũng thế. Bây giờ mùa Phật đản, chúng ta đi bước thứ nhất theo Phật, đi về phía đông, để chúng ta nguyện, chúng ta sống trọn vẹn cái đạo nghĩa cha mẹ đối với con cái. Làm cha mẹ thương con không phải chỉ cho con ăn mặc mà đủ, mà phải hướng dẫn con cái mình làm sao biết quay về với con đường đạo đức tâm linh. Cho nên các con nó còn nhỏ đó, mình cũng đừng có nói thôi nó còn nhỏ nó biết cái gì đâu, để mai lớn nó lớn lên rồi á, nó tự nó chọn. Nó không biết mà mình không có gieo thì làm sao nó có thể vun trồng được. Nó còn nhỏ nó không biết, cái tâm của nó là một cái miếng đất bằng phẳng, trong sạch, thì chúng ta phải biết gieo cái hạt giống. Cho nên mỗi ngày con đến đây lạy Phật với mẹ, với ba. Cho nên ba mẹ cùng con lạy Phật ba lạy trước khi đi ngủ. Một cái việc làm rất nhỏ thôi, nhưng mà cái đó là gieo trồng cho nó biết hướng về cái lành, cái thiện. Ngồi yên niệm Phật 10 lần trước khi đi ngủ, đó là chúng ta gieo. Giống như hồi nhỏ cha mẹ mình đâu có hiểu cái câu công cha như núi Thái Sơn là cái gì đâu, không có hiểu đâu. Nhưng mà hồi nhỏ bập bẹ biết nói đó, thì cha mẹ dạy cho mình cái bài ca dao đầu tiên là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mình đọc mình không hiểu gì hết, nhưng mà cứ tập cho con cái nó nói cái đó, rồi tập cho nó hát: con yêu ba vì con gì, con yêu cha vì cha giống con giống mẹ, mẹ yêu con vì con giống ba gì đó. Những cái bài hát như vậy đó, thật sự lúc đó mình không có hiểu gì hết, nhưng mà cha mẹ thường dạy cho mình đó là gieo cái gì, gieo cái hạt giống tốt ở trong tâm. Giống như bây giờ mình dạy cho con mình hát những cái bài hát như đó, I love Buddha, I love Buddha. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher, teaching me to be free. Hát theo cái điệu kìa con bướm vàng á. I love Buddha, I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher, teaching me to be free. Tập cho nó hát vậy đó. Rồi nó đâu có hiểu gì đâu mà tập nó hát sông và biển. Đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Ví dụ vậy. Đó là mình gieo. Cho nên cái bước đầu tiên mỗi ngày chúng ta thức dậy và chúng ta biết rằng chúng ta có bổn phận đối với cha mẹ, và cha mẹ cũng có bổn phận đối với con. Con cũng có bổn phận với cha mẹ. Đâu có phải là cha mẹ già rồi mình nuôi cha mẹ vật chất không mà đủ, mà cha mình lại làm sao khuyên cha mẹ biết hướng về con đường đạo đức tâm linh. Có những người con rất hiếu thảo, không phải nuôi cha mẹ không, mà luôn luôn trợ duyên cho cha mẹ trên con đường tu học. Cha mẹ thích đi chùa, chở cha mẹ đi chùa. Cha mẹ ham tụng kinh, để thời giờ cho cha mẹ tụng kinh. Có nhiều người nói tới giờ mẹ tụng kinh rồi, tới giờ ba tụng kinh rồi, thôi tất cả các cháu tắt tivi hết để cho ông bà ngoại tụng một thời kinh. Đó là mình trợ duyên. Cha mẹ giúp cho mình giữ con một tuần 5 ngày thì làm ơn cho cha mẹ được nghỉ 2 ngày để cho cha mẹ được đi chùa, được nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng chuyện gì bất đắc dĩ lắm mới nhờ thêm 2 bữa nữa là 2 ngày cuối tuần. Chứ còn mà đi là giữ con cho mình mà cuối tuần mình ấy, má cuối tuần này má giữ con giùm con bận đi chơi thì tội nghiệp quá. Cha mẹ cũng cần relax, mình cho cha mẹ có thời gian để nghỉ ngơi. Đó là cái phương hướng đầu tiên Đức Phật dạy cho chàng thiện sinh. Lại phương đông không có nghĩa là chỉ lại mà được, mà phải hiểu rằng phương đông tượng trưng cho cha mẹ, thì cha mẹ đối với con cái cũng có cái nhiệm vụ đối với cha mẹ. Đối với phương Tây là tượng trưng cho vợ chồng. Chúng ta có những người thương, chúng ta nhận người kia là chồng là vợ thì chúng ta phải có bổn phận. Cho nên cái chữ đạo đó, cái chữ đạo mà đại chúng thường nghe nói đó, đạo đâu có nghĩa là đạo Phật không, đạo đâu có nghĩa là đạo Chúa không, đạo tinh lành, đạo hòa hảo, đạo cao đài. Chữ đạo không có nghĩa như vậy không đâu. Mà chữ đạo còn có một nghĩa sâu sắc. Đạo là bổn phận. Người nào sống đúng với cái bổn phận của mình thì người đó đã đi trên con đường đạo. Mình có đạo làm con, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm chồng, đạo làm vợ. Thì cái chữ đạo này nghĩa là gì? Đạo này nghĩa là bổn phận. Trong chúng ta ai cũng có bổn phận hết á. Có người nào mà thoát đạo đâu. Cho nên đừng có trả lời hỏi anh đạo gì, nói tôi vô đạo. Ủa? Tại sao anh là vô đạo? Anh không đạo Phật, không đạo Chúa thì ít nhất anh cũng có đạo chồng, đạo vợ, đạo con, đạo cha, đạo mẹ chứ sao anh là vô đạo? Cho nên không thể nào mình tuyên bố một câu sanh rờn tôi là người vô đạo. Lạy Chúa, con là người ngoại đạo. Không có ngoại đạo được. Người nào ngoại đạo là người đó không có sống với cái tâm của mình. Cái chữ ngoại đạo trong nhà Phật không có nghĩa là anh không theo tôi thì tôi định nghĩa anh là người ngoại đạo. Không. Đạo Phật không có nhìn người ta như vậy. Không phải là anh đạo Chúa cái tôi cho anh là người ngoại đạo, người khác phái. Không phải. Đạo Phật nhìn cái chữ ngoại đạo là gì? Ngoại đạo là khi nào một con người mình sống mà mình không có trở về được với cái tâm tình của một con người thì đó là ngoại đạo. Chẳng hạn như mình sống mà không biết thương ai hết, không biết nghĩ tới ai hết, đó là ngoại đạo. Người sống mà không còn một chút tâm tình đối với ai hết. Mà có thật sự ra có ai mà sống mà không có tâm tình đâu. Cho nên mình không có phải là ngoại đạo, mà mình lại càng không phải là người vô đạo. Có đạo chứ. Ít nhất chúng ta cũng phải có đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm cha, làm mẹ, làm con. Cho chúng ta có cái đạo. Bây giờ mình nói cái phương Tây là gì? Phương Tây là tượng trưng cho đạo vợ chồng. Mình là chồng thì mình phải sống đúng với cái bổn phận là người chồng. Mình là người vợ, mình phải sống đúng với cái bổn phận của người vợ. Và vợ chồng được gọi là gì? Bạn đời. Người vợ không phải là cái người đầy tớ, vợ không phải là cái người chỉ biết phục dịch cho mình. Cho nên cái ăn uống của mình phải tập sống giản dị. Ăn thì bữa có bữa ngon, có bữa dở. Thậm chí thật sự cũng không có ngon dở gì, bất quá là nó không vừa miệng mình thì mình cho là dở thôi, chứ có gì dở đâu. Cái chữ dở là sao? Dở là tại vì nó không hợp khẩu mình, cái mình kêu nó dở à. Giống như người nào có người nào xấu đâu, tại nó không hợp nhãn mình, cái mình kêu xấu, chứ thiệt sự có ai xấu đâu. Thật sự quý vị quán chiếu coi, cuộc đời này không có cái gì thật xấu hết á. Bây giờ thí dụ Pháp Hòa nhìn cái này, Pháp Hòa không hợp rồi nó tùm lum rồi nó làm xấu quá. Xấu là tại vì sao? Không hợp với mình kêu xấu à. Cho nên cái bữa ăn cũng vậy, nó thật sự nó không có dở đâu. Nhưng mà tại vì mình ăn lạc, mà bữa đó lỡ nấu mặn cái mình nói ăn bữa nay dở quá. Đó tại vì mình ăn lạc nó không, mình ta nấu lỡ mặn cái mình kêu dở thôi. Quý vị mà đi xuống miền Tây, ta nấu cái gì ta cũng để nước cốt dừa, ta để ngọt ngay vậy đó, ăn được. Thấy ở dưới miền Tây nấu khó ăn quá, nấu ngọt ngay à, phải không? Thí dụ vậy đó, tại mình ăn không hợp thôi, chứ không có thật cái gì dở ngon. Thật sự cái nào nó cũng ngon, mà tại không hợp với mình thì mình nói dở thôi. Thì cũng như thế, mình phải tập sống như thế nào. Con người ai cũng có những lúc lỡ tay, có nghĩa là lỡ nấu bữa đó mà hủ đường mà cứ tưởng là hủ muối rồi cứ múc để vô hủ muối lộn hủ đường. Thỉnh thoảng Pháp Hòa đi giảng Phật tử làm nước chanh mà để bột ngọt hoài gì họ cứ để lộn á, không thành thử ra cái chuyện đó rất bình thường. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta sống chúng ta cũng phải tập giản dị trong cuộc sống, để cho cái người sống chung với mình có một cái sự nhẹ nhàng khi lo cho mình. Mà sống được như vậy đó thì chúng ta gọi là gì? Chúng ta sống mà chúng ta biết nâng đỡ với nhau. Cái ý nghĩa thứ hai của cái đạo đó, cái hướng phương Tây đó, là cái bước thứ nhất là hướng về phương Đông là cha mẹ. Cái bước thứ nhì là hướng về phương Tây là tượng trưng cho vợ chồng. Cái đạo vợ chồng Phật dạy rõ nhiều trong nhiều kinh lắm. Cái phương thứ ba là phương Nam. Phương Nam là tượng trưng cho cái bổn phận của người đệ tử đối với thầy, hay là ngược lại thầy đối với đệ tử. Chữ đệ là gì? Mình sanh sau thầy gọi là đệ. Hiểu biết của mình do thầy cho thì gọi là tử. Người đệ tử nói tóm tắt, nói nôm na là gì? Là cái người đó, cái hiểu biết của mình do người thầy trao truyền thì gọi là đệ tử. Cho nên mình nói với ai mình xưng mình là đệ tử. Thí dụ vậy đó, mình nói với vị đó là thầy tôi là đệ tử. Thì cái chữ đệ tử nó không có nghĩa gì gọi là ghê gớm đâu. Mình không hiểu đó, mà giờ người ta chỉ cho mình hiểu thì người đó là thầy mình. Cho nên thậm chí người ta nói phải không, ba người mà cùng đi trên đường mà trong đó thế nào có người là thầy mình. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi thế nào trong đó có một người là thầy của mình, vì cái hiểu biết của người đó hơn mình. Thì bây giờ bổn phận của cái người đệ tử đối với thầy là mình luôn luôn mình cung kính vì người đó đã từng chỉ dạy cho mình. Rồi người thầy đối với đệ tử là luôn luôn thương đệ tử vì đệ tử là cái người đến cầu học với mình, và mình phải trao truyền cho người đệ tử cái sự chân thật trọn vẹn của cái sự hiểu biết của mình mà không có giấu giếm. Phương Nam là tượng trưng cho đạo nghĩa thầy trò. Ở trong nhà Phật á, chúng ta luôn luôn biết ơn thầy. Cho nên trong tứ ơn á, có một cái ơn là ơn thầy tổ. Mà bây giờ mình có thêm cái ơn thứ năm nữa là gì? Ơn đệ tử. Người thầy cũng biết ơn người đệ tử. Tại vì không có người đệ tử thì không có hỗ trợ được cho người thầy. Cho nên người đệ tử cũng ban cho mình một cái ơn. Giống như hôm rồi Pháp Hòa đi Mỹ thì có hai vợ chồng tội lắm. Có ba người con. Thì cái người con út bây giờ 20 tuổi rồi. mà bị bệnh, bệnh suy khờ. Thì nó ở nhà đó, nó đi học trường đặc biệt thì chiều về, thì bây giờ nó cũng hơi hiểu hiểu. Mặc dù 20 tuổi rồi, nhưng mà hai ông bà chăm sóc giống như một đứa con nít vậy. Mà hai ông bà nói với Pháp Hòa như thế này: nơi nhiều lúc đó, thấy con nó bệnh cũng buồn, mà rồi cũng nghĩ lại, chắc nhờ nó bệnh vậy nó mới ở với tụi con tới giờ phút này nè. Chứ hai đứa lớn đó, nó 18, 19 tuổi nó ra riêng hết trơn rồi, giờ nó ba mấy tuổi rồi, nó đâu ít có về thăm lắm. Rồi có thằng này nè, nhờ nó bệnh vậy nè nó mới ở với mình, mà cũng vui lắm thầy ơi. Mà thiệt, Pháp Hòa tới ở chơi với hai vợ chồng một đêm vậy đó. Thì ngồi tâm sự nói chuyện thì nó muốn ăn mì gói á, cái nó lấy cái mì gói ra, cái nó chỉ vô cái mì vậy đó. Rồi cái má nó nói giờ phải làm cái gì đi, cái nó tới nó hung rồi nó massage, nó làm cho bà vui vậy, cái bà đứng dậy bà nấu mì gói cho nó ăn đó. Hai vợ chồng vui vậy với con thôi, mà hai ông bà mới tâm sự mới nói giờ người nào cũng 60 tuổi rồi, mà đứa con thì bây giờ 20 tuổi không, mà nó không biết gì hết trơn á, mà nó cứ sống vậy thôi. À, mà nói là bây giờ là chắc có lẽ cũng cũng sao đó mới bệnh vầy, rồi nhờ nó vầy tụi con mới có nó hủ hỉ vậy đó. Không, thành thử ra mình mới thấy cái người cha mẹ thương người con. Thì ở đây cái phương nam là tượng trưng cho thầy trò, ba phương rồi, giờ tới phương thứ tư, đó là phương bắc, là tượng trưng cho cái tình nghĩa đồng môn, bạn hữu với nhau, những người nâng đỡ mình. Người ta thường nói cuộc sống của mình mà không có người bạn cũng giống như là một ngày không có mặt trời vậy đó. A day without friends as a life without friends as a day without sun. Một đời người mà không có một người bạn thì cũng giống như một ngày không có nắng. Chúng ta có một người bạn, nhưng mà cái người bạn đúng nghĩa đó là gì? Người bạn đúng nghĩa là dám chỉ cái lỗi cho mình, dám kham nhẫn những cái điều khó kham nhẫn, và hiểu mình, thông cảm cho mình, chấp nhận cho mình. Cho nên trong kinh sách thường định nghĩa cái chữ bạn hay lắm. Chẳng hạn như này, nó giới thiệu nói người này là tri kỷ của tôi. Thế nào gọi là tri kỷ? Chữ tri là biết mình, chữ kỹ là hiểu mình. Có nhiều khi á, người đó chỉ tri mà không kỹ, biết thôi mà không bao giờ hiểu. Chẳng hạn như họ hỏi: ô tôi biết anh đó mà, nhưng mà hỏi hiểu, hỏi anh có hiểu về tánh tình người đó không? Nãy dạ không, tại tôi không có gần. Biết thì có biết mà hiểu thì không. Nhiều khi vợ chồng sống lâu ngày với hiểu nhau chưa hết, cho nên hỏi vợ chồng có phải là tri kỷ không, cũng là tri kỷ. Tại vì mình đến với nhau không phải chỉ là cái tình giữa nam với nữ không, mà trong cái tình đó sống lâu ngày nó còn sanh ra một cái cao hơn, một cái sâu hơn, đó là nghĩa. Nghĩa tiếng Anh dịch là cái depth. Tại mình sống nó sâu sắc rồi. Bây giờ không phải cái tình nữa. Hồi xưa là mình mới gặp nhau là anh nó đẹp quá, dễ thương quá, cô nó đẹp quá, dễ thương quá, mình thương nhau và mình làm đám cưới. Nhưng mà sống lâu ngày rồi, giờ hiểu quá trời rồi, cho nên bắt đầu cái nghĩa nó sanh. Mà cho do hiểu vậy đó, cho nên mỗi lần mà ông nổi nóng lên cái mình im. Tại sao? Tại vì mình biết mình cũng nóng, mà mình nóng nữa cái hai nồi nước sôi thì thế nào cũng có người bị phỏng. Không, thôi giờ ổng cứ sôi đi rồi mình đem đi, mình đừng có làm gasoline, mình đừng có làm xăng, thì ổng là lửa, mình là xăng nữa là chết rồi. Rồi thành thử ra khi nào mà ổng là Quan Âm á, ổng là Quan Công á, thì mình phải thành Quan Âm. Rồi, ngược lại mà bả mà trở thành Quan Công rồi thì mình phải đóng vai Quan Âm. Chứ còn mà hai người làm Quan Công hết thì có chiến tranh. Không, thành thử ra mỗi bên phải có một cái sự nhường nhịn. Cái đó là cái nghĩa. Cho nên mà cái mình sống á, mình phải có một người bạn. Cho nên cái chữ tri kỷ người ta định nghĩa: tri là biết, kỷ là hiểu. Người đó chẳng những biết tôi mà hiểu tôi nữa, hiểu lắm. Nhưng mà quý vị để ý, mình Phật tử đi chùa gần gũi nhau, những người đồng đạo với nhau lâu ngày rồi hiểu nhau hết à. Cho nên vô một cái buổi họp hay là gặp nhau mà lỡ người đó có nói câu gì mình không có buồn. Thí dụ như cái người đó hay nói vậy đó mà cái bụng không có gì hết trơn, rất tốt. Cho nên thôi hiểu người đó, có cái miệng nói vô lô ba la vậy chứ cái tâm có nghĩa không có ý gì hết trơn. Thôi hiểu được như vậy, tha thứ được. Thì quý vị mới thấy mà mình sống đúng với cái bổn phận, mình sống mình tha thứ được á, thì mình cũng giống như một đóa hoa sen vậy, đến đâu thì mình gạn lọc, làm cho cái đổi nó trong lên. Và sống trọn vẹn như vậy thì mình là một hoa sen. Mình trọn vẹn với cha với mẹ, hay là đối với con cái, mình trọn vẹn với chồng vợ, mình trọn vẹn với thầy tổ, hay là mình trọn vẹn với đệ tử, mình trọn vẹn với bạn bè bằng hữu. Mà quý vị để ý, sống ở trong đời phải có bạn, không có bạn buồn lắm. Nhưng mà nhớ là Đức Phật dạy trong kinh đó, thà là không có bạn chứ nhất định không làm bạn với người xấu. Vì mình làm bạn với người xấu á thì chỉ lây cái xấu. Mà Tổ Quy Sơn nói á, ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến, một hậu trầm luân. Gần người ác thì tập theo cái ác của họ, gọi là ác tập ác giả. Trưởng ác tri kiến tức là mỗi ngày chúng ta tăng trưởng cái gì? Cái sự hiểu biết về xấu, cái điều xấu. Trưởng ác tri kiến, một hậu trầm luân, một đời chìm đắm. Còn nếu mình gần cái người lành thì sao? Thân cận thiện hữu, sát sát thanh ư nhĩ mục. Mỗi giây thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Thời thời văn ư vị văn, từng lúc có thể nghe được những điều chưa nghe. Quý vị thấy Tổ Quy Sơn ngài chỉ cho chúng ta giữa cái bạn tốt với cái bạn xấu. Mỗi một lần gần cái bạn tốt là thân cận thiện hữu á, thì cũng chúng ta thanh lọc được, gọi là sát sát thanh ư nhĩ mục. Thanh là thanh lọc, làm cho nó trong sáng lên. Nhĩ là tai, mục là mắt, làm cho mắt tai của mình mỗi ngày mỗi trong sáng lên. Thời thời văn ư vị văn, nghe những điều chưa hề nghe. Còn nếu mà gần người ác thì tập cái ác giả, trưởng ác tri kiến, một hậu trầm luân. Gần người lành cũng giống như đi trong sương tuyết, giống như đi trong sương mốc, sương buổi sáng á, không thấy nó thấm áo, vậy mà nó lạnh, nó ướt áo hồi nào không hay. Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Không thấy nó ướt áo, không thấy nó rơi xuống, vậy mà nó làm cho ẩm ướt hồi nào mình không hay. Như vụ lộ trung hành, đi trong sương mốc. Quý vị để ý xem, gần cái người mà hay chửi bậy hoài, nó vô trong đầu mình nào mình không hay á. Ai đụng tới mình cái bắt đầu cái những cái chữ đó nó văng ra mà hồn hề nào thì mình chưa hề nghĩ tới. Còn mình gần ở trong chùa riết cứ đụng chứ cái mô Phật, đụng chứ cái mô Phật, riết cái mình cũng mô Phật luôn. Thì sao cái đó nó thường thôi. Cho nên hàng ngày đó mình viết một hai câu gì đó hay hay á, mình để trong nhà. Ngoài những cái bức tranh hình ảnh mình treo đó, nên treo một vài cái chữ mà chúng ta có thể học được. Thay vì mình treo cái bức tranh đó, cái bức tranh đó nó cũng chưa chỉ cho mình được cái nghĩa gì nhiều, thôi viết một vài chữ ghi ra đó. Chẳng hạn như chữ nhẫn, chẳng hạn như là chữ, ngoài cái chữ nhẫn á, còn có chữ chữ thiện, chữ gì vậy đó, chúng ta ghi một hai chữ lên. Hoặc là viết một câu: một lần nhẫn sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Ghi câu đó cái cũng nhắc nhở mình: nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Những câu rất hay. Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu cũng dư. Những câu rất hay, chúng ta có thể ghi vào trong đó. Thiện tâm ở tại lòng ta, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng tại thân tâm của mình. Và những cái câu mà chúng ta viết ra được như vậy, chúng ta học nhiều lắm. Có một em nhỏ ở Việt Nam á, Năm nay mới có 6 tuổi thôi mà tập viết A Di Đà Phật mà viết được 6 tập rồi đó. Lấy cuốn tập ra là cứ viết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà viết 6 cuốn tập như vậy. Thì quý vị biết không? Cái đó là gì? Đó là nó đang gieo cái hạt giống. Tại vì khi mà viết á, thì phải đọc A Di Đà Phật. Thì cứ như vậy, A Di Đà Phật, viết hoài như vậy thì cái chữ A Di Đà Phật là cái hạt giống tốt đi vào trong cái tâm thức của mình. Thì cái chữ A Di Đà Phật là người bạn của mình. Cho nên mỗi ngày Phật có dạy chúng ta một cái phương pháp đó, là phải làm bạn với điều lành, làm bạn với điều thiện. Thì chúng ta đi về phương Bắc là tượng trưng cho bạn bè, tượng trưng cho bằng hữu. Đã là bạn bao giờ cũng bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy. Tình nghĩa mình đối với bạn cũng tràn đầy như vậy. Trên trong kinh Phật có dạy bạn có bốn loại bạn. Bạn như cân, bạn như hoa, bạn như núi, bạn như đất. Trong kinh Hiền Nhân Phật dạy bốn loại bạn. Bạn như hoa là những người bạn đó lợi dụng mình. Khi nào mình còn xài được như hoa thì người ta dùng, mà khi nào mình hết xài người ta dục như là hoa héo, bạn đó không cần thiết, là bạn như hoa. Còn bạn như cân á, là lúc nào cũng đem cái sự hòa cáp ra so sánh. Hôm qua tuần rồi sinh nhật ảnh tôi đãi ảnh hết trăm mấy, mà bữa nay sinh nhật tôi ảnh dẫn tôi vô ăn cái quán tốn có 20 à. Tức là mình lúc nào cũng đem cái sự cân so sánh giữa cái hòa cáp hàng ngày với nhau. Không? Cái bạn đó, hoặc là mình đo chờ tôi chỉ coi đó, tôi giúp cái anh đó như vậy mà ảnh với nó giúp gì tôi, ví dụ như vậy. Thì những bạn mà lúc nào cũng toan tính với mình, bạn là bạn như cân. Còn bạn như núi là sao? Núi là trên cái đỉnh núi vậy nè. Thì trên đỉnh núi thường có vàng, thì cái con chim á, nó lên nó đậu trên cái đỉnh núi á, thì cái sự sáng của vàng làm cho nó đẹp cái bộ lông của nó. Thì cũng như thế, có những người bạn mình gần họ, mình có thể lay được những cái ánh sáng của họ. Và có một loại bạn là bạn như đất. Bạn như đất là dày, là rộng, là có thể dung chứa, có thể chấp nhận, có thể làm cái nơi vững chãi để cho mình nương tựa. Bốn loại bạn. Hai loại bạn trước là mình không chơi. Bạn như cân, bạn như hoa. Còn nếu có chơi thì cũng biết. Biết để mà chơi. Hướng đông là cha mẹ. Hướng tây là vợ chồng, hướng bắc là thầy bạn, hướng nam là bạn bè. Bây giờ tới phương trên. Phương trên là ai? Đó là những người bà con quyến thuộc của mình. Bà con quyến thuộc của mình, chúng ta sống chúng ta phải có bà con cô bác láng giềng, phải không? Cho nên người Việt Nam mình rất là hay đi qua nước ngoài vậy, chứ mỗi lần mà trở về thăm quê nhà đó, ngoài cái chuyện quà cáp cho người thân đó, còn chuẩn bị mớ quà cho hàng xóm nữa, có phải không? Mà bây giờ hàng xóm đông quá cho làm sao hết, thôi mua vài lố dầu xanh đem về cho tặng cho người con trai. Hồi đó Việt Nam ta quý dầu xanh lắm, dầu xanh con ó, đi về tặng dầu xanh. Có nhiều khi mua xà bông cả vali vậy đó tặng cho hàng xóm, thật ra nó không bao nhiêu. Nhưng mà cái đó nó nói lên cái tấm lòng của mình trở về vẫn biết những người hàng xóm. Rất là hay. Cho nên á, mình sống mình phải nhớ bà con cô bác. Có thỉnh thoảng có những người bà con xa lắm, nhưng mà không biết làm sao người ta kiếm được cái địa chỉ mình, ta gửi tới, người ta than. Bây giờ mình làm sao? Cũng phải đối đáp lại. Ta đã gửi thư qua rồi, phải không? Ta cũng tốn cái thơ hết mấy trăm ngàn rồi, bây giờ mình phải tốn như ít vài chục trăm gì gửi về cho, chứ đâu có nín thinh được. Nhớ bà con cô bác. Cho nên Phật có dạy trong kinh đó, bổn phận của người chồng đối với người vợ có 5 điều. Mà trong đó có một điều Phật dạy là phải kính trọng họ hàng bà con của chồng. Ngược lại chồng cũng vậy, không phải biết có vợ mình không. Có nhiều người sống biết vợ mình thôi, cha má vợ cũng chẳng cần biết, mà bà đừng nói chi tới bà con, không được. Pháp Hòa có một chú Phật tử á, giống như có cái gì khiến vậy đó, Cái năm đó đó chú quyết định là chú đi một cái vòng qua bên Úc là thăm cha mẹ ruột, xong trở về Việt Nam thăm mẹ vợ. Thì khi mà chú qua bên Úc á, thì chú mới làm cái lễ dâng trà cho cha mẹ, tạ ơn cha mẹ đã nuôi nấng con. Năm đó là chú 60 tuổi rồi, chú tạ ơn cha mẹ đã nuôi nấng con, dựng vợ gả chồng cho con đến giờ phút này. Tự nhiên chú về đó, chú làm cái lễ tạ ơn vậy đó. Chú đi về bên nhà vợ, chú quỳ xuống, chú dâng trà cho mẹ vợ. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận con là một người rể, đã gả con gái cho con, đồ đài kia kia nọ vậy. Thì chú trở về lại bên này, chú bệnh ung thư và chú mất trong mấy tháng sau đó. Mà trước khi chú đi như vậy, chú không hề biết chú bệnh. Giống như có một cái gì đó, nó linh cảm, nó khiến chú làm một cái lễ như vậy. Tạ ơn cha mẹ ruột, rồi tạ ơn cha mẹ vợ, thăm viếng bà con cô bác, rồi trở về bên này. Đi bác sĩ thì bác sĩ phát hiện là chú bệnh ung thư, chỉ mấy tháng sau là chú mất. Thì khi mà chú bệnh như vậy đó, chú không có hối hận nữa. Tự nhiên chú thấy ngộ quá, vừa rồi mình đã làm hết tất cả cái gì mình muốn làm rồi, bây giờ có đi cũng không còn gì mà luyến tiếc hết. Ngày hôm qua, hôm kia có một đạo hữu lên thăm món quà và ngồi nói rằng bây giờ trình bày những cái khó khăn trong gia đình như thế này thế kia, thì Pháp Hòa cũng có nói. Pháp Hòa có nói rằng thôi bây giờ đó chú cứ sống cho trọn vẹn cái tất cả những gì chúng ta cần làm đối với người thân. Thật sự ra trên đời này chúng ta nói là viên mãn khó, làm sao mà tận cùng được, nhưng mà chúng ta sẽ làm hết cái khả năng của mình, bổn phận của mình, cái trọn vẹn được như vậy rồi thì đủ. Giống như Phật á, ta định nghĩa Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn có nghĩa là đem cái sự giác ngộ giác cho tất cả chúng sanh đến chỗ viên mãn. Thì có người sẽ đặt câu hỏi lại: bây giờ còn rất nhiều chúng sanh đang trầm luân vô minh đau khổ, Phật chưa giác ngộ cho chúng ta tới chỗ viên mãn, thì tại sao Phật lại được làm Phật? Thì chúng ta phải trả lời được cái chỗ này. Giác hạnh viên mãn với những người có duyên với mình thôi. Còn những người không có duyên thì làm sao mình giác cho người ta tới chỗ viên mãn được. Cũng như thế, mình cứ sống trọn vẹn, làm hết lòng đối với con cái, đối với vợ chồng, đối với bà con, bằng hữu quyến thuộc, tất cả những cái gì chúng ta làm được trong cái khả năng của mình. Rồi ngày đó mình đi không có còn bận lòng nữa, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị để lòng chỉ ghi nhớ. Mình đi mất tiêu rồi, lúc đó người ta mới luận nghị thì chẳng phải là chuyện của mình. Cái chuyện của mình là mình còn sống, mình sống trọn chưa? Mình làm dâu con, mình sống trọn với cha mẹ chồng chưa? Rồi cha mẹ chồng, mình là cha mẹ của cha mẹ vợ, mình đã làm tròn đối cái bổn phận đối với rể, đối với dâu chưa? Thí dụ vậy. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự ý thức và tự phát nguyện sống đúng cái bổn phận của mình. Hôm rồi Pháp Hòa vô tình coi được cái cuốn phim ở Việt Nam mà con không có hết, mà đại ý cái phim thôi. Cái tựa của cái cuốn phim là Hoa Hồng Không Dành Cho Em. Từ cái cuốn phim nói về cái người dâu mà bị người mẹ chồng ăn hiếp đến mức độ là cô bị khùng luôn, cô bị điên luôn. Bông hồng không dành cho em. Coi có những đoạn cũng cảm động lắm. Thì Pháp Hòa nói như vậy, ở đây mình không có nói ai tốt ai xấu, nhưng mà chỉ chúng ta là Phật tử, chúng ta có đạo. Đạo của chúng ta ngoài cái đạo Phật mà chúng ta thường nói đó, mà đạo Phật là gì? Là đạo giác ngộ, giúp cho chúng ta sống tỉnh giác, thì chúng ta là đạo Phật. Chứ đừng có nghĩ rằng đạo Phật là đi tụng kinh, đi bái lại vậy kêu đạo Phật. Không, chưa đủ. Người nào mà sống có tỉnh giác, sống có một cái đạo lý, thì người đó mới đúng là đạo Phật. Bây giờ anh là con, anh sống đúng với cha mẹ. Người đó là cha mẹ, phải sống đúng với con cái. Mình là mẹ vợ, phải đối với rể như thế nào? Mình là cha mẹ chồng, phải đối với dâu như thế nào? Mình là dâu phải đối với cha mẹ chồng như thế nào, mình là rể phải đối với cha mẹ vợ như thế nào. Nhất nhất mỗi người của chúng ta phải sống đúng cái bổn phận. Mình là đệ tử phải đối với thầy như thế nào, mình là thầy phải đối với đệ tử như thế nào, rồi mình là vợ là chồng phải đối xử với nhau như thế nào, mình là bà con láng giềng mình phải đối với nhau như thế nào. Rồi bây giờ cái phương dưới là gì? Nãy giờ mấy phương rồi? Năm phương rồi phải không? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên rồi. Bây giờ phương dưới. Phương dưới là chủ nhân đối với người làm công, người làm công đối với chủ nhân. Pháp Hòa trích ra một câu này trong kinh Thiện Sinh. Đây là Phật dạy nè. Người chủ đối với người làm có năm điều. Một, tùy khả năng mà sai sử. Tức là cái người làm công đó họ có khả năng gì thì mình nhờ họ đúng cái khả năng của họ. Điều thứ hai, tùy thời mà cho ăn uống, tức là phải cho người ta ăn. Cái thứ ba là gì? Phải thưởng theo cái công của người ta, đúng cái công, tức là không có bóc lột. Người ta cực, người ta đem cái công sức người ta làm, mình phải trả cái lương cho người ta đúng cái công sức của người ta, chứ không nên bóc lột. Cái thứ tư là gì? Cho người ta thuốc thang khi bệnh. Cái thứ năm là gì? Có thời gian cho người ta nghỉ ngơi. Người làm chủ phải đối với người làm công có năm điều mà như Đức Phật vừa dạy trong kinh Thiện Sinh đó. Mà quý vị thấy những điều đó nó hợp tình hợp lý không? Ở đây là cái gì biết không? Phải có benefit. Ở đây là benefit đó. Người bây giờ đi làm là phải có benefit đó, phải không? Nhưng mà người làm công Phật cũng dạy chút xíu. Phật dạy năm điều người làm đối với người chủ. Pháp Hòa thấy hôm trước Pháp Hòa có khen một cái đạo hữu ở đây làm chủ nhưng mà rất thương người làm, coi người làm như anh em ruột thịt trong nhà vậy. Ở đâu mà có đại nhạc hội là đóng cửa tiệm mà mua vé cho đi coi hết cả tiệm vậy. Nhưng mà người chủ như vậy đó, sống đối với người làm như vậy đó, thì người làm họ mới cảm thấy rằng họ có bổn phận phải sống tốt với người chủ. Ví dụ người nào mà làm công mà họ to chủ tốt với mình không tốt với chủ, đó là lỗi của mình à. Cái đó tội mình chịu à. Phải không? Ở đây á, mình phải sống đúng theo cái lời Phật. Bởi vì Phật là giác, đại chúng cứ hiểu là Phật nghĩa là giác, mà giác là tỉnh, là Phật luôn luôn chỉ cho chúng ta sống đi trên con đường giác. Cho nên hỏi đạo Phật nghĩa là gì, thì chúng ta phải nói rằng đạo Phật là đạo giác ngộ, chỉ cho chúng ta con đường sống tỉnh, sống đúng, sống trọn vẹn. Đó là đạo Phật. Chứ đạo Phật không chỉ có cái nghĩa là chúng ta đến quỳ dưới bàn Phật, dâng cho Phật một dĩa trái cây, một bình hoa, rồi chúng ta lạy Phật, tụng thời kinh, gọi là đạo Phật đâu. Chữ Phật nghĩa là giác, là tỉnh. Đạo là con đường. Con đường này chỉ cho chúng ta sống tỉnh giác. Người nào mê, Phật chỉ cho tỉnh. Bây giờ người làm đối với người chủ nè, Phật dạy có 5 điều. Thứ nhất, đi làm đúng giờ. Rồi trong kinh dùng cái chữ là dậy sớm. Dậy sớm tại ngày xưa là mình ở trong nhà người ta, còn bây giờ mình phải hiểu là mình phải đến sớm hay là đến đúng giờ. Thứ hai, làm việc phải hết lòng chu đáo. Điều thứ ba, không ăn cắp, không ăn cắp của người chủ. Điều thứ tư, làm việc phải có lớp lang chừng mực, tức là mình phải làm cho nó có thứ tự. Điều thứ năm là phải bảo tồn danh giá cho người chủ. Phật dạy người làm 5 điều đối với người chủ. Mình không có. Có một cái chị Phật tử, chị nói trời ơi bây thầy biết không, bây giờ người làm giống như má con. Hỏi sao vậy? Không có dám rầy. Rầy nó cái nó phá đồ của mình. Thí dụ người ta vô người ta mua ổ bánh mì, chị mới kể người ta mua ổ bánh mì cái muốn cái kiểu đó, cái nó giả bộ làm trật. Làm trật cái nó tôi xin lỗi tôi làm sai, cái nó cầm nguyên ổ mà nó dục vô thùng rác nó làm khác. Mà một ngày nó làm 5 ổ vậy là 10 ổ là mình thấy tiêu rồi. Quý vị thấy không? Pháp Hòa có nhiều Phật tử có chợ mà cô mới kể là thấy rõ ràng họ ăn cắp đem ra. Nhưng mà con nói thôi kệ đi, mình làm chủ mình có cái phước, mình có của nhiều hơn, thôi họ ăn cắp nhưng mà con muốn họ không có quá đáng. Ăn cắp thì chắc chắn là có rồi mà không muốn quá đáng, cho cô để yên. Nhưng mà có một lúc nào cô sẽ gọi lại rồi cô nói, thí dụ vậy. Cho nên Phật dạy là làm một người làm cho người chủ thì không nên ăn cắp, và đến đúng giờ không có nên, và làm việc chu đáo. Tại vì người nếu người chủ họ tốt với mình thì mình làm người công mình phải tốt lại. Cho nên cái này cũng là nhân quả. Nếu mình là người chủ, mình muốn người làm của mình làm tốt thì mình cũng phải gieo cái nhân chứ. Tức là mình phải làm sao với người ta, người ta mới đối với. Thường thường ở đời nó vậy, có đối mới có đáp. Mình không đối thì sao người ta đáp, phải không? Cho nên mình bóc lột người ta mà biểu người ta phải trung thành thì đâu có được. Chứ ở đời nó phải vậy. Cho nên đây là kinh Phật dạy, kinh thiện sinh á. Cái chữ thiện sinh nó rất là hay. Thiện là khéo, thiện là lành, sinh là sống. Người khéo sống không phải nói cho cái anh chàng đó đâu, mà nói cho tất cả chúng ta. Tại sao Phật lại dạy là phương đông là bổn phận của cha mẹ? Vì khéo sống, khéo đối xử. Phải sao Phật nói phương tây là vợ chồng? Thì tất cả những cái này Phật để ra là ai mà làm được những cái này là người khéo sống, gọi là thiện sanh. Mà nếu mà người thiện sanh thì thiện gì? Thiện chúng. Thiện chúng là mất tốt. Quý vị có nhớ hôm trước mình có học cái bài gọi là ngũ phúc không? Thì trong đó có một cái phúc là gì? Thiện chung, tức là chết tốt. Hôm rồi Pháp Hòa đi giảng ở trên nhà dưỡng lão, Pháp Hòa là một tháng là có hai cái trách nhiệm ở trên đó. Cứ hai tuần là giảng cho người ở trên đó một bữa, tức là những người residents. Hai tuần là giảng cho staff. Mà giảng cho staff là cực lắm, là phải giảng 2 ca. Ở trên đó là ba ship ở trên đó. Thì buổi cái ca sáng á, là họ tan sở lúc 3 giờ. Xin lỗi, họ tan sở 3 giờ rưỡi. Thì nhà dưỡng lão phải chấp nhận cho họ nghỉ trước 30 phút để xuống nghe giảng. Rồi cái ca thứ nhì mà vô từ 4 giờ á, là trước khi nhận ca đó là lấy 30 phút ra ngồi xuống để nghe Pháp Hòa nói chuyện. Thật sự ra mình chả có giảng gì đâu, lên an ủi họ thôi. Tại họ làm trên đó họ cực nhọc rồi, họ stress. Lâu lâu lên là cho họ nhắm mắt ngủ ngủ trưa được 5 phút. Mình dùng cái từ cho nó dễ thương chút là oh, I let you relax. Họ nghe chữ relax là họ khoái rồi. Ngồi dựa ghế rồi Pháp Hòa hướng dẫn cho họ một vài cách thở để cho họ được nhắm mắt, họ thư giãn chút. Xong rồi Pháp Hòa đem một câu chuyện đạo lý Pháp Hòa ra kể, kể xong rồi Pháp Hòa chỉ dẫn làm sao họ áp dụng câu chuyện ngay cái công việc của họ, ngay trong đời sống của họ. Họ cũng thích lắm. Thì quý vị biết á, là khi Pháp Hòa nói chuyện với họ thì Pháp Hòa cũng đem những câu chuyện ra. Và có một cái bà đó, bà hỏi Pháp Hòa chứ, một bà già ở trong đó hỏi chứ, bây giờ chúng tôi ở đây già, chúng tôi ở đây, chúng tôi rất là hạnh phúc, mỗi ngày được ăn 6 cử, ăn 3 bữa chánh, 3 bữa phụ, được chăm sóc, rồi được vui vẻ. Bây giờ chúng tôi chỉ còn lo một điều là mai mốt chết có yên không? Cứ là chết có, do I have a peaceful passing away? Thì Pháp Hòa mới nói được thôi. Bây giờ bà muốn chết mà cho an lành đó, bây giờ ngay giờ phút này bà tập sống cho dễ dãi. Muốn chết dễ phải sống dễ à, người ta chăm sóc đó, đừng có khó khăn quá. Ăn uống đừng có khó. Trời, mỗi lần lên là mấy cô nấu ăn, thầy ơi khổ quá. Bà già này bác sĩ biểu là mỗi ngày phải ăn thức ăn xay nhuyễn. Mà bữa nào mà xay nhuyễn ra, bà nói không, bữa nay bà không ăn, bà muốn ăn cái đó, bà chỉ cái bà người khác. Mà theo nguyên tắc là không được như vậy. Mà không cho ăn á, là cự nữ lên. Thôi cũng chiều bả, kiếm chút gì cho ăn. Ngày mai đem y chang ra, nói không, bữa nào tao muốn ăn xay nhuyễn. Khổ vô cùng. Con người thì ở trên đó mỗi người có cái bản. Ăn không ai giống ai. Người thì ăn phải sắc thành hụt lựu, người ăn phải xay nhuyễn, người này không ăn bánh mì, người kia không ăn đậu hũ, người nọ không ăn mì căng. Ôi cha ơi, nhìn cái bàn 100 người trên đó không có người nào giống người nào. Đã vậy rồi có những người ăn chay kỳ nữa chứ, người ăn 2 bữa, người ăn 4 ngày. Cái bàn nấu ăn phải nhớ, người nào ăn 2 ngày, người nào ăn 4 ngày. Khổ lắm. Thì có một bà hỏi hoài vậy đó, làm sao cho tôi chết tốt? Thì Pháp Hòa mới nói bà muốn chết tốt thì chết dễ thì nên sống dễ. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ thiện sinh mà Phật nói đó, thiện sinh là sống khéo, sống tốt, thì thiện mà thiện sinh rồi thì sẽ có thiện chung. Cho nên nhiều khi người ta chửi rủa một người khác tới anh là mai mốt không có thiện chung. Nhưng mà cái chữ thiện chung là gì? Đến cái ngày cuối của mình được tốt. Cho nên cái chữ thiện sinh mà Phật dùng trong kinh rất hay. Không phải Phật nói cho cái anh chàng đó tên là chàng thiện sinh đâu, mà Phật dạy đây nè, mình sống đúng cái bổn phận này, không? Bổn phận của cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, thầy trò, rồi bây giờ là hàng xóm, rồi cái nữa là gì? Đối với chủ, đối với người làm, người làm đối với chủ. Mà người nào mà sống được như vậy là thiện sinh. Mà sống được như vậy thì có phải là bổn phận nào, bước chân nào mình cũng có hoa sen nó nở dưới chân không? Bởi vì Phật là giác, mà người giác mà sống giác thì bước nào mà không là cái bước hoa sen. Cho nên đó là lý do kinh, tại sao mà trong kinh đó là Đức Phật sanh ra đi bảy bước có bảy đó hoa sen. Bởi vì sen là một loài hoa không có nhiễm ô, mà Phật là người giác, mà người giác mà bước trên cái hoa không nhiễm ô thì là sống đúng cái bổn phận. Mà sống được như vậy thì chết cũng được như vậy. Sống lành thì chết thiện, sống thiện thì chết lành. Và cái bước thứ bảy đó là gì? Bước ở giữa. Ở giữa là gì? Là trung tâm. Mà nói tóm lại thì không có cái nào bằng cái giây phút ngay hiện tại. Đừng có nuối tiếc quá khứ, đừng có trông ngóng cái tương lai, mà phải sống trọn vẹn với cái phút giây hiện tại. Hồi Pháp Hòa mười mấy tuổi, Pháp Hòa có làm bài thơ. Cái bài thơ Pháp Hòa như thế này: ai bảo em cuộc đời không đẹp, khi mai vàng vừa nở ngoài sân, những đóa hoa trông đẹp vô ngần và không khí trong lành tươi mát. Ai bảo em đất trời tan nát, năm 2000 trận chiến xảy ra. Lúc đó Hòa mười mấy tuổi mà chưa tới năm 2000 mà người ta sợ năm 2000 vậy đó. Pháp Hòa nhớ cái bài thơ đó Hòa làm hồi Pháp Hòa khoảng 16, 17 tuổi. Ai bảo em đất trời tan nát, năm 2000 trận chiến xảy ra. Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cõi đời ngã gục, hay vô thường cướp giật chúng ta. Hãy cười đi, cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Đời hạnh phúc khi ta còn mẹ, còn tình thương tình của muôn loài. Tình yêu, tình hạnh phúc lứa đôi, nhưng phải dựng bằng tình hiểu biết. Nếu biết sống hòa không phân biệt, vậy là chân hạnh phúc em ơi. Hai câu cuối là gì Pháp Hòa quên rồi, nhưng mà cái bài thơ của Pháp Hòa làm hồi Hòa 16-17 tuổi. Thì cái đó đó Pháp Hòa muốn nói lên cái ý gì? Đừng có sống với cái quá khứ, cái tương lai, mà hãy sống với cái hiện tại. Mình còn có mẹ, có cha, mình không biết trân quý, đợi tới cha mẹ chết rồi bắt đầu mình mới khóc lóc, mình mới than thở thì nó uổng đi, phải không? Rồi mình có người chồng tốt mình không biết nhận, mình có người vợ tốt mình không biết nhận. Chẳng hạn như vợ đi chùa, vợ lo tu học, mình nói bà làm gì bà tu hoài vậy? Ủa bây giờ không muốn tu, muốn tôi vô casino không? Muốn thế nào? Rồi giờ chồng đi chùa, chồng làm công quả, nói ông làm gì ông đi hoài, thì nói giờ bà muốn tôi vô quán nhậu hay muốn tôi vô chùa? Không, nhưng mà ai cũng phải biết bổn phận, không thể chỉ đi chùa không mà quên cái bổn phận của mình. Nhưng người nhà cũng phải hiểu, mình cũng phải trợ duyên cho chồng, cho vợ. Cho nên Phật dạy trong kinh, đối với chồng, đối với vợ, phải ủng hộ cho chồng hoặc vợ làm các việc làm đúng theo đạo đức và lẽ phải. Phật dạy rất kỹ. Chồng làm lẽ phải, điều tốt, tại sao mình không hỗ trì? Không lẽ mình muốn chồng làm điều xấu à? Thí dụ vậy. Cho nên cái phương giữa là gì? Sống trọn vẹn với cái phút giây hiện tại. Quý vị mà nghe cái câu chuyện của một học một triết gia người Anh, ông có viết một câu chuyện gọi là Ông đưa ra ba câu hỏi, gọi là ba câu hỏi của cuộc sống. Người nào là người quan trọng? Giờ nào là giờ quan trọng? Việc gì là việc quan trọng? Thì có cái anh chàng đó đó, cái ông vua này, ông cứ hỏi hoài cái vị đạo sĩ, người nào là người quan trọng, việc gì là việc quan trọng, giờ nào là việc, giờ phút nào là giờ phút quan trọng. Thì lúc đó có một anh chàng, ảnh bị thương, ông vua băng bó. Thì ông vua thấy anh này ngã xuống bị thương thì ông vua lập tức cứu ảnh, băng bó cho ảnh. Thì sau đó thì ông vua ổng mới sắp sửa xuống núi, thì ổng mới xây qua hỏi đạo sĩ: xin đạo sĩ hãy vì tôi mà trả lời câu hỏi của tôi lần cuối cùng, người nào là người quan trọng, việc gì việc quan trọng, giờ nào giờ quan trọng. Ông đạo sĩ nói: đức vua đã trả lời hết rồi, tôi đâu cần chi nói nữa. Người nào là người quan trọng là cái người bị thương đó. Cái người bị thương đó, ông vua lấy ổng thấy anh chàng này bị thương là lập tức cứu liền, thì người nào bị thương ngay giờ phút đó là người quan trọng. Cứu chữa anh này là cái việc làm quan trọng cần làm, giờ phút cứu người ta là giờ phút quan trọng. Chứ đừng có hỏi người nào, giờ nào, việc nào, cái việc gì ngay trước mắt mình thì mình cần phải làm. Cho nên trong nhà Phật có cái gọi là cái thọ ơn đó. Hỏi làm sao mà ơn nhiều quá, giờ trả làm sao đây? Cái gì trước mặt mình làm trước. Người nào đến với mình ngay cái giờ phút mình cần làm thì cứ làm trước. Còn cái chuyện nào nó chưa tới thì sao mình biết mà đi kiếm mà mình trả. Trường hợp xưa Phú Hòa nhớ có một vị hòa thượng, ngài tuyên bố một câu: tôi là người mắc nợ tăng ni, vị nào đòi trước thì tôi trả, vị nào chưa đòi thì để đó, trả từ từ. Tức là một mình là cái người tu á, là mình là người sống á. Nếu mình là một người tu á, thì mình là cái người phụng sự cho chúng sanh. Bây giờ chúng sanh nào biết á, thì mình trả trước. Ai đến trước mình trả trước. Thôi đừng nói chi nha, có nhiều chỗ mà réo Pháp Hòa hoài không được, cái nói thầy làm gì thầy thương hại đức hơn. Năm thầy đi tới 5 lần nữa. Pháp Hòa mới nói: thì tại ta ký hợp đồng trước. Ký hợp đồng trước thì lỡ ký hợp đồng thì phải lo hợp đồng trước. Ở đây thì cái câu chuyện này bây giờ Pháp Hòa mới nói 7 bước đó: phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới và phương giữa. Thì phương giữa là tượng trưng cho trung tâm. Mà cái trung tâm của cuộc sống là gì? Lúc nào cũng phải đối sống với cái hiện tại. Hiện tại mình có cha mẹ, có vợ chồng, có gia đình, có những người xung quanh, thì chúng ta sống đúng chứ cái đó. Thấy không? Quá khứ thì đã qua, hiện tại thì chưa tới. Và sống với cái chánh niệm giây phút hiện tại là quan trọng. Chẳng hạn bây giờ đó, mình nhìn vô kiến mình nói: trời ơi tôi già rồi. Cứ ngồi rầu với cái già hoài nó cũng giải quyết, phải không? Đó, bây giờ mình biết là cái sức khỏe mình nó kém rồi thì mình phải làm sao? Phải biết làm gì đó để chúng ta nuôi dưỡng lại cái sức khỏe mà ngay cái giây phút hiện tại. Nó trời ơi tôi bệnh rồi. Bệnh rồi không có nghĩa là buông xuôi hết. Bệnh mình sống theo cái bệnh. Hiện tại bây giờ sức khỏe mình làm được cái gì mình làm cái đó. Ở trên chùa quý vị thấy sư cô Pháp Tịnh năm nay là 87 tuổi rồi. Cô không có làm được cái gì nhiều nữa đâu, nhưng mà cô làm theo khả năng của cô. Cô lặt rau, cô sắt gọt, cô làm những cái công việc lặt vặt được. Hồi xưa khi cô còn khỏe, cô là người nấu ăn chánh. Bây giờ cô truyền nghề lại cho các cô Phật tử trong chùa rồi, thì cô rút về cô ở cái vị trí là gì? Sắt gọt phụ hở. Cô hạnh phúc vô cùng. Sáng ra là hỏi sáng nay có việc gì làm không. Mà những công việc mà của cô là sắt gọt là cô thích lắm. Cho nên là lúc nào quý cô cũng để dành một phần sắt gọt lại cho cô Pháp Tịnh để cô làm. Vì cô không có còn tiếc cái quá khứ là hồi xưa tôi là từng nấu ăn, phải không? Nhưng mà cô sống đúng với cái bổn phận, cái sức khỏe của cô bây giờ là cô làm được cái việc đó. Giống như một chú tiểu nhỏ trong chùa giờ không làm được gì, phải không? Mà có một cái hay nhất là đi mở cửa. Thành thứ ra nhỏ thì nó sống theo nhỏ, cho nên người nào cũng có bổn phận của người đó. Cho nên con cái của mình cũng vậy. Nó nhỏ phải không, cũng phải tập cho nó rửa chén. Nó rửa không sạch hoặc nó rửa hao nước cũng phải để nó rửa. Đừng cái chuyện mà nó rửa hao nước đừng cho nó rửa, tới hồi nó biết không có hao nước thì nó không phải rửa cho mình mà nó rửa cho người khác. Lúc đó khổ không đó. Bây giờ nó ở trong nhà mình phải tập cho nó làm. Dù nó quét cái nhà cũng là cái tập. Cho nên Pháp Hòa là cũng phải bắt mấy chú tiểu. Pháp Hòa thường nói nè, thầy không phải thầy không làm được, thầy không phải thầy lười đâu, mà thầy biểu mấy đứa làm chi? Để tụi con biết sống, biết làm. Tụi con đâu có sống với thầy cả đời đâu. Mai mốt con ra ngoài con sống với người khác, con đi hành đạo ở nơi khác, mà con sống cái kiểu mà bất cần á, con không biết tới ai nữa hết á, thì ai mà thương con cho nổi? Mà sống cái kiểu đó thì sống với ai cho được? Sống mình phải biết có trên, có dưới, có trước, có sau, phải không? Mà ông bà mình nói một cái câu rất là đơn giản thôi: ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Mà hồi xưa trong kinh, trong luật còn dạy á, quét cái nhà lấy cái chổi ở đâu, phải để cái chổi đúng lại cái vị trí của nó. Đó là dạy cho mình cái gì? Cái ý tứ lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ, vô vàng biết ơn đó. Thì cái đó đó là chư tổ cũng dạy cho chúng ta sống cho cái bổn phận trọn vẹn của mình à. Thì cái chuyện này hôm nay mình nói là nói sơ, nói để cho hiểu cái đại ý bảy cái bước của Phật á, mình trích mình cái mình nói thêm để mình học thêm được một cái đạo lý là bảy hướng này tượng trưng cho cái gì, thì chúng ta áp dụng chúng ta sống. Mà chúng ta sống bổn phận trọn vẹn như vậy thì từng bước chúng ta phương nào chúng ta cũng có hoa sen, làm việc gì chúng ta cũng có hoa sen, bởi vì chúng ta luôn luôn gạn lọc lại những cái điều chúng ta làm và đúng cái bổn phận của mình là Phật. Thôi, Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng nhân ngày lễ Phật đản hôm nay. Kính chúc đại chúng sức khỏe an vui, thân tâm thường lạc, gia đạo bình an, và luôn luôn ý thức nhất nhất cái bổn phận của mình. Và trên vai của mình có rất nhiều cái bổn phận, phải không? Mà ông Trịnh Công Sơn cũng nói đó: trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Đôi vầng nhật nguyệt có nghĩa là tượng trưng cho ngày và đêm, còn tượng trưng cho cả cái bổn phận của mình, để mà chúng ta sống trọn vẹn. Còn bây giờ có đi tìm, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, đi tìm hoài bây giờ có đâu, không? Chỉ cần chúng ta trở về, chúng ta sống đúng với cái bổn phận của mình là được rồi. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chốn bề sâu khác chi thuốc phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Sanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu. sang giàu rồi cũng khổ đau. Ở đời phải sống vì nhau. Lớn một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Chốn bề sâu khác chi thuẫn phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được, sanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần, chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Sống chân thành biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ nước mắt không còn.